how we can set up the altar, revenge altar, in the family and in the house.
Dạ, hôm nay sẽ là buổi Phật pháp dành cho Phật pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu, và sẽ bắt đầu với lại cái chủ đề là quy y, với lại làm sao chúng ta có thể thiết đặt cái thiết trí cái bàn thờ trong nhà mình.
Yeah, it's talking about the refuge and how to set up the altar.
Dạ, hôm nay chủ đề sẽ về quy y và cách thiết trí bàn thờ ở trong nhà.
So generally the important thing is that the refuge is the one important thing, because of especially when you start to the practice in the Buddhism, that you have to know that what is the entering gate of the Buddhism, and what is the definition of the being as a Buddhist.
Khi mà chúng ta nói đến Phật pháp, nói đến đạo Phật đó, thì mình phải hiểu được đâu là cái ngưỡng cửa quyết định là mình có phải là theo đạo Phật hay không, và đâu là cái ngưỡng cửa để mình bước vào đạo Phật, và mình cần phải thực hành Phật pháp như thế nào. Đó là những điều quan trọng mình cần phải hiểu.
Yeah, so that's the one important things. So we have to know.
Đó là những điều quan trọng mình cần phải biết được.
Yeah, so that's why today maybe today. So that's why I thought from beginner class. So I thought about the talk about the refuge and how to set up the altar.
Dạ, cho nên vì những cái điều quan trọng đó, cho nên hôm nay Rinpoche sẽ nói lại về quy y ở trong đạo Phật. Và ở nhà chúng ta, khi mà chúng ta thiết trí cái bàn thờ Phật của mình, thì mình phải thiết trí như thế nào để mình có thể thực hành cho tốt được.
Okay. Okay. Phong, can I ask them, can they hear you clearly?
Dạ, cái đạo tràng có nghe con nói rõ không ạ?
Okay, good. Yeah, good. So yeah, so beginning also generally that as the being the Buddhist, or when you start with the practice in the Buddhism, first important thing is that you have to understand the refuge. Refuge is generally, it talks about the taking refuge to the Buddha, Dharma, and the Sangha. How to take the refuge? What does the meaning of the taking the refuge? These are the important to understand and to know.
Dạ, khi mà chúng ta nói đến đạo Phật, cái ngưỡng cửa để bước vào đạo Phật, thì đó chính là quy y, mà quy y ở đây chính là quy y Tam Bảo. Nói đến Tam Bảo ở đây sẽ có ba Tam Bảo, có nghĩa là ba thứ quý giá, thì chúng ta cần phải hiểu được ba thứ quý giá này là gì. Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nghĩa là chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của cả Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là gì.
So generally, first thing is that we have to understand what does the Buddhist practice, or what does the actually means by the being the Buddhist. Buddhist practice and the being the Buddhist, especially, it very emphasizes on the way changing of our way of the thinking. That's the one of the main important point. To change our way of the thinking, what the first step we have to do when we have to change our thinking, when we try to change our thought, when we change try to change our way of the thinking, the first step what we have to do.
Giờ khi mà mình tiếp cận đến với đạo Phật thì mình nên hiểu về giáo lý tinh túy, cái cốt lõi, cái mục tiêu chính của thực hành Phật pháp như là gì. Dựa trên đó thì mình biết rằng thực hành cốt lõi, cái giá trị cốt lõi khi mà mình thực hành Phật pháp đó là để mình có thể thay đổi cái góc nhìn của mình, cái cách nhận thức của mình đối với xung quanh, thì đó chính là cái điều cốt lõi khi mà mình thực hành đạo Phật. Và mình cũng nên hiểu rằng khi mà mình là một người Phật tử hay là một người theo đạo Phật, thì mình cũng cần áp dụng những cái điều mà ở trong đạo Phật đó như thế nào để mình có thể thay đổi được cái cách suy nghĩ, cách tư duy của mình đối với cuộc sống này.
Yeah, so that's why generally, so when you look at every religion have a many different way of how they explain about entering into that religion. So the Buddhism is, when you enter in the Buddhism, it's just like a gate. So taking the refuge is just like a gate to enter into the Buddhism. One point. Second point is what is actually the meaning of the being? What is the definition of the Buddhist? What does actually means of becoming a Buddhist? So that's the definition you have to understand, that refuge. So very simple, the person who take the refuge to the Buddha and Dhamma and the Sangha, that person can be considered as a Buddhist, or that person can be considered as a Buddhist, and that person who take the refuge of the Buddha, Dhamma and the Sangha, that person can be considered as they started the practice in the Buddhism.
Khi mà nói đến một cái đạo nào, một cái tôn giáo nào thì mỗi một tôn giáo riêng đều có một cái cách diễn giải riêng là để trở thành một người thực hành cái tôn giáo đó thì cái điều kiện đầu tiên, cái ngưỡng cửa để bước vào đó là gì? Thì chúng ta cần phải hiểu được cái điều kiện cái ngưỡng cửa để mà chúng ta bước vào cái tôn giáo đặc biệt đây nói là đạo Phật thì đó là điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai đó là khi mà chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa đó rồi chúng ta trở thành một người thực hành theo cái đạo đó, ở đây nói là đạo Phật. Ví dụ chúng ta là một người Phật tử thì là một người Phật tử có nghĩa là gì? Khi mà nói rằng chúng ta đã quy y vào Tam Bảo rồi, quy y vào Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo rồi thì khi đó có phải là Phật tử hay chưa, hay là lúc đó đã đủ điều kiện để mà chúng ta có thể thực hành đạo Phật hay chưa, để có thể thực hành Phật pháp hay chưa? Thì đó là những cái điều quan trọng mà chúng ta cần nên hiểu.
So that's why the first thing is, so that's for the refuge. So that's why when we start talking about the refuge, the second thing is that taking of the refuge is also, it's showing that the way of the how we have to live, way of the how we have to live. Because when you talk about the meaning of the refuge properly, also it will help you to the how you have to live.
Dạ, khi mà chúng ta đã quy y, dạ, quy y ở đây có nghĩa là, dạ, quy là quay về, còn y có nghĩa là nương tựa. Y có nghĩa đây nghĩa là quay về nương tựa. Thì sau khi mình đã quy rồi thì mình còn nên hiểu là mình quy rồi thì mình còn nên thực hành như thế nào để mình có thể thay đổi được cách tư duy của mình đối với cuộc sống, và cái suy nghĩ của mình đối với cuộc sống cần phải thay đổi như thế nào, mình cần nên biết điều đó.
So that's why. And now the thing is that you normally, we always say that the refuge bearer, I follow Buddha, I follow Dhamma, I follow the Sangha. For being as a Buddhist, first important thing is the how you have to think and how you have to act, how you have to do. That's the first thing is you have to change. Every of the, when you started entering into the Buddhism path, but this is very important point is that how you have to think, number one. Then how you have to act, number two. What you have to do, number three. These things are very important. Generally, into our day-to-day life, there's no any rules for the how we have to think, how we have to act, and how we have to do. So that's why sometimes we think very negative things. So we act very wrongly. So we do so many negative things. So that's why it messed our personal life.
Giờ khi mà chúng ta đã quy y với lại đạo Phật, nhưng mà điều căn bản đây là chúng ta quy y với Tam Bảo, là chúng ta quay về nương tựa Tam Bảo, chúng ta nương tựa Phật, chúng ta nương tựa Pháp, chúng ta nương tựa vào Tăng. Thì sau khi chúng ta đã nương tựa vào Tam Bảo như vậy rồi thì mình cần phải suy nghĩ như thế nào, rồi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình cần phải hành xử như thế nào. Điều thứ ba là mình cần cần phải có thái độ như thế nào. Đó là ba điều quan trọng. Thông thường ở trong cuộc sống của mình không có nguyên tắc nào cho cuộc sống của mình cả, cho nên những điều mình suy nghĩ, rồi cái thái độ của mình đối với cuộc sống, rồi những cái hành cách hành xử, những cái hành hành vi của mình trong cuộc sống đó, hoàn toàn nó không có bất cứ nguyên tắc nào. Khi mà mình không có nguyên tắc, không có cái luật lệ nào riêng cho bản thân mình, khi đó mình sẽ không có được cái định hướng đúng đắn. Khi mà không có định hướng đúng đắn thì nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống của mình. Do đó khi mà đã quy Tam Bảo, quy Phật, Pháp, Tăng rồi thì mình nên biết thứ nhất là mình cần phải suy nghĩ như thế nào, thứ hai là mình cần phải có thái độ như thế nào, thứ ba mình cần phải hành động như thế nào, nghĩa là còn phải có cách hành xử như thế nào cho phù hợp. Yes,
so that's why the first thing when you say that I will taking the refuge to the Buddha, the first thing is we talked about I'll take the refuge to the Buddha, I'll take refuge to the Dhamma, I'll take refuge to the Sangha, that will come. So here that you have to know that the two things, how we have to take the refuge to the Buddha, how we have to take the refuge to the Dhamma, how we take the refuge to the Sangha, this one point. And the second point is that you have to know that what is Buddha, what is Dhamma, what is Sangha, to whom you are taking the refuge. First you have to understand that what is exactly, what does the Buddha means. So then only you can take the refuge to the Buddha. What does the Dhamma means? Then only you can take the refuge to Dhamma. What does the Sangha means? Then only you can take the refuge to the Sangha. So the two things are important. So understanding the what is Buddha, what is Dhamma, and what is Sangha, and the, also understand that the, what does the actual, how we have to take the, following the Buddha, when we take the, how we have to take the refuge to the Buddha.
Khi mà mình bước đến với đạo Phật để mình thực hành Phật pháp thì đầu tiên mình sẽ quy y Tam Bảo, là nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo đây thì có ba, có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thông thường khi mình nói quy y thì mình nói ra ngoài miệng mình là con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Nghĩa là con nương tựa vào Phật, con nương tựa vào Pháp, con nương tựa vào Tăng. Nói ngoài miệng như vậy nhưng mà ý nghĩa nó là gì? Cho nên mình cần phải hiểu được ý nghĩa ở đây có hai điểm chính yếu. Thứ nhất, mình cần phải hiểu được Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì. Thứ hai là mình cần phải hiểu được mình quy y, nghĩa là mình nương tựa Phật như thế nào, mình nương tựa Pháp như thế nào và mình nương tựa Tăng như thế nào. Tại sao lại có hai điểm chính yếu như vậy? Là bởi vì chỉ khi nào mình hiểu rõ Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, thì khi đó mình mới có thể phát được cái tâm quy y đích thực, là quy nương tựa Phật như thế nào, nương tựa Pháp như thế nào, nương tựa Tăng như thế nào. Nếu mình không hiểu được cái ý nghĩa thật sự của Phật, của Pháp, của Tăng, thì khi đó mình sẽ không thể nào nương tựa một cách chính xác, một cách đúng đắn vào Phật, vào Pháp, vào Tăng được. Cho nên hai điều đó là hai điều quan trọng, mình cần phải hiểu được ý nghĩa của Phật, Pháp, Tăng, và cái cách mình nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng thế nào cũng phải hiểu rõ.
So that's why here we have to understand what is the Buddha. So generally the Buddha is the means the awakened one, or only the awakened. So awakened means the maybe you might we might feel that we are also awakened. The literally Buddha means the awakened. But the one point, if you look at this meaning, this is a very deep meaning. So when we talks about the Buddha, when he's awakened, that means that he will only be awake from the ignorance sleep. Not the normal sleep, the old lady awakened from the ignorance sleep of ignorance.
Dạ, mà bây giờ nói giải thích về ý nghĩa của Phật. Phật là gì? Dạ, Phật là một vị đã giác ngộ. Nhưng mà cái chữ Phật, nếu mà theo cái nghĩa gốc, thì cái chữ Phật nó chỉ đơn giản như là tỉnh thức, như là tỉnh táo, tỉnh thức. Thì nếu mà nói Phật là một vị đã giác ngộ, đã tỉnh thức, mình cũng có thể nói rằng mình đã tỉnh thức vậy. Tại vì bây giờ mình đang tỉnh, mình không có ngủ, thì mình có thể gọi là mình đang là tỉnh. Nhưng mà mình cần phải hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc. Khi mà nói Phật là một vị đã giác ngộ, đã tỉnh thức, thì cái chữ tỉnh thức mà khi mà mình ám chỉ cho Phật đó, thì có ý nghĩa rằng Đức Phật đã tỉnh hẳn khỏi cái cơn mê do vô minh. Mình bây giờ mình không ngủ, mình vẫn tỉnh, nhưng mà mình vẫn còn chìm đắm ở trong cái cơn mê do vô minh, do mình không hiểu biết, cho nên mình mới chịu đau khổ. Mình vẫn chưa tỉnh khỏi cái cơn mê vô minh đó. Còn Phật là một vị đã giác ngộ, đã tỉnh hẳn khỏi cái cơn mê vô minh đó, cho nên gọi Phật là một vị giác ngộ, một vị đã tỉnh thức. Thì ý nghĩa là Phật là một vị đã giác ngộ, đã tỉnh thức hoàn toàn khỏi cái cơn mê vô minh đó.
Yeah. So here is something like that. You have to know that generally when we talk about the Buddha, so actually one other meaning is that the Buddha means the person who have the eliminated the all of the negative emotions like attachment, fear, hatred, all of the, these negative emotions, person who have succeeded to eliminate all these negative emotions, that person is fully awake. Fully awake means that when we are having all these negative emotions, we are not a fully awake. So we are like a half sleep. So that's why with this all the negative emotion, whatever we try to think, whatever we try to do, sometimes we make a lot of the mistakes. So Buddha is a person who have eliminated all of the negative emotion like the attachment, hatred, ignorance. So that person can never make any mistakes in his life.
Và Đức Phật, khi mà nói Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn, đã là một vị đã tỉnh thức hoàn toàn, có nghĩa là Đức Phật đã hoàn thành cái công việc là diệt trừ hết tất cả mọi phiền não. Và khi mà mình nói đến phiền não đây, tức là nói đến những cái cảm xúc tiêu cực ở trong tâm mình mà nó quấy nhiễu tâm tư mình, nó phiền nhiễu đến tâm tư mình, nó khiến cho mình không có được an lạc nội tâm, thì đó chính là phiền não. Thì Đức Phật là một người đã hoàn toàn tỉnh thức, khi là đã thoát khỏi hết tất cả mọi phiền não đó. trong tâm không còn phiền não nữa. Cho nên bởi vì ngài đã giác ngộ hoàn toàn, nó hoàn toàn tỉnh táo như vậy, cho nên sẽ không còn mắc lỗi lầm nữa. Chúng ta tuy là mình tỉnh khỏi cái cơn ngủ của mình, nhưng mà mình vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo khỏi cái cơn mê vô minh đó. Đôi lúc mà mình vẫn còn phiền não trong tâm, mình vẫn còn có những cái cảm xúc mà xấu, cảm xúc tiêu cực, nó khiến cho mình bị phiền nhiễu rồi. Từ những cái phiền nhiễu đó, mình đôi lúc mình mắc sai lầm trong cuộc sống. Phật thì không có phiền não, cho nên Phật không có mắc sai lầm. Từ những cái sai lầm trong cuộc sống đó, nó khiến cho mình bám chấp vào các thứ xung quanh, rồi mình lại sân hận, mình tức giận, rồi mình lại do si mê có nghĩa là mình không hiểu đúng cái bản chất của cái mọi việc xung quanh, mà từ ba điều đó thì mình lại càng mắc sai lầm, lại càng bị nhiều phiền não hơn. Yes.
So that's why that's why the Buddha actually the word is a very so that's why the, okay that's why the Buddha means that some persons who have the all the eliminate the negative emotion. When you say that well, I'm taking a refuge of the Buddha, that means that actually that you are saying that now you will follow like that person who have eliminated all the negative emotions, the persons who have gained all of the knowledge. Follow the Buddha means I will follow like that such a person. So when you say it, when you're taking the refuge to the Buddha, that exactly means that are following the Buddha.
Dạ, khi mà chúng ta nói đến Phật thì mình phải hiểu được rằng cái chữ mà tỉnh thức mà mình nói rằng Đức Phật là một vị tỉnh thức, thì mình cần phải hiểu cái chữ tỉnh thức đó theo một cái ý nghĩa thật sự sâu sắc, đó là Đức Phật đã tỉnh hẳn khỏi những phiền não, đã tỉnh hẳn khỏi những cơn mê vô minh, cho nên không còn si mê nữa, cho nên sẽ không mắc sai lầm nữa. Thì khi mà mình nương tựa vào Phật, mình đọc câu là con nương tựa vào Phật bảo, thì mình nên biết rằng khi đó mình nương tựa vào Phật. Nương tựa vào Phật có nghĩa là mình sẽ noi theo tấm gương của Đức Phật, sẽ đi theo con đường của Đức Phật, để mình sẽ diệt hết tất cả mọi phiền não của mình, để mình sẽ không có còn si mê như vậy nữa, và để mình sẽ cũng có được cái trí tuệ tuyệt đối giống như Phật, là thấy biết hết tất cả mọi điều, để sẽ không còn mắc sai lầm nữa. Thì khi mà mình nói ngoài miệng rằng con nương tựa Phật, thì ý nghĩa sâu sắc mình cần phải biết cái cách nương tựa vào Phật là như thế nào. Yes.
Yeah, following the Buddha, so Buddha means actually that what Buddha yeah, means that and the taking the refuge to the Buddha means that. Now, though, when you take the refuge to the Buddha, means that generally, whenever sometimes, whenever the negative emotions and the negative thoughts comes in our mind, whenever the fear comes in our mind, whenever the anger comes in our mind, usually what we used to do. Never, what will happen once the fears comes. Normally, what the people will do is that they will suffer with that fear. Whenever the anger comes into our mind, we will act or react very harshly towards others. Always we used to do that. That is the some kind of normal habit of the most of the people. That is the some kind of the reaction of the normal people whenever they're generated like these negative emotions.
Dạ, khi mà mình nói rằng mình là con quy Phật như vậy, thì bây giờ mình xét đến nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi khi có cái phiền não nó khởi trong tâm của mình, ngay trong tâm mình có những cái cảm xúc nó tiêu cực, nó đang quấy nhiễu mình. Ví dụ như là mình sợ hãi hoặc là mình tức giận, thì thông thường mình sẽ làm gì? Đối với là một người bình thường, họ sẽ chịu cái phiền nhiễu do cái cảm xúc tiêu cực nó gây ra cho mình, hoặc là họ sẽ chịu đựng cái phiền não đó. Nếu mà giận dữ, nếu mà sợ hãi, thì có thể mình sẽ phải chịu đựng cái sự sợ hãi đó. Nếu mà tức giận, mình sẽ hành động, hoặc là mình sẽ nói những lời cực kỳ thô bạo với lại người khác, hoặc là mình nói những lời không hay đối với người khác. Đó là cái thói quen thông thường mà đa số mọi người đều có. Nó cứ diễn tiếp mà liên tục ở trong cuộc sống mình, và nó giống như một cái phản ứng thông thường mà ai cũng có cái xu hướng sẽ phản ứng như vậy khi mà mình có phiền não khởi lên trong tâm mình. Yes.
So whenever this arises, so that's time maybe you have to take the follow the refuge, saying that oh, I follow the Buddha. Then suddenly you have to remember and you have to pray that and you have to think that may Buddha bless you to overcome these all negative emotions. May Buddha bless you to overcome the like emotion, negative emotion, and become a, like a Buddha, who can who person who succeed to overcome the all the negative emotions.
Và đó là một cái phản ứng của một người thông thường ở trong cuộc sống, nhưng mà mình là Phật tử, mình là một người thực hành theo đạo Phật, mình phải có cái cách suy nghĩ và cái cách hành xử khác hơn một tí khi mà mình thực hành Phật pháp. Đó là khi mà mình có những cái phiền não nó sinh khởi trong tâm mình, thì mình hãy nhớ đến là mình đã từng nương tựa vào Đức Phật. Khi mà mình nương tựa vào Đức Phật thì mình hãy cầu nguyện với Đức Phật, hãy hãy ban phước cho mình, cầu nguyện với Đức Phật hãy 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 giúp cho mình, phù hộ cho mình để mình có thể vượt qua được những phiền não đó, để nó không có còn quấy nhiễu tâm mình nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là mình cũng cầu nguyện với Đức Phật hãy cho mình cái sức mạnh để mình có thể thực hành, và sau này mình sẽ trở thành giống như Đức Phật, sẽ không còn bị phiền não quấy nhiễu nữa. Thì đó là hai điều mà khi mình nhớ đến là con nương tựa Phật, mình nhớ đến điều đó thì mình hãy cầu nguyện hai điều này để mình có được cái sức mạnh để mình vượt qua được những phiền não của mình.
Yeah, I always used to say the one thing. In the Vietnam, you always used to say the Ajidafa. When you have the word this Ajidafa, you will use as a for the thank you also Ajidafa. When you greet someone, Ajidafa. Always used to say that word Ajidafa.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói rằng ở Việt Nam mình có một cái cách là chúng ta hay nói A Di Đà Phật vào trong chùa, hay nói với nhau A Di Đà Phật, để chào cũng nói A Di Đà Phật, cảm ơn cũng nói A Di Đà Phật, tình huống nào cũng có thể sử dụng được.
So I always used to say the one thing that whenever you get angry, you will never say the Ajidafa. You will forget that and the Ajidafa. Whenever you have some generated a very negative, strong negative emotion, you will never say the Ajidafa. But only the condition when you say the thank you or the greetings or the sorry, also you always you say the Ajidafa.
Thế nhưng mà thầy cũng Rinpoche cũng có một cái nhìn đó là đôi lúc chúng ta tức giận hay là chúng ta cáu có nhau thì mình lại không có nhớ là phải nói A Di Đà Phật. Nhưng mà trong những lúc, những tình huống khác, trong những hoàn cảnh khác, mình chào nhau hay là mình cảm ơn nhau thì khi đó mình lại luôn nói A Di Đà Phật, có thể sử dụng cho mọi tình huống. Nhưng mà lúc mình tức giận nhau thì mình lại không nói A Di Đà Phật.
So even in the Chinese, they have the same thing. They will say Omitofo, same they usually like Ajidafa. I still, one time I was walking in the Taiwan, I was taking a walk and the walking and the evening walk. We are walking and suddenly one of the dog just barked from the one house, one of the my Taiwanese student. So when the dog barked, suddenly he said the Omitofo. He said the Omitofo to the dog.
Dạ, bên bên Đài Loan cũng mà nghĩa là cách truyền thống Phật giáo Trung Hoa với lại Đài Loan của người Hoa thì cũng giống như mình. Ở trong chùa thì thường hay nói Omitofo, thì nói là cái câu tiếng Hoa của A Di Đà Phật. Thì có một học trò của thầy ở bên Đài Loan, khi mà đi đi bộ chung với thầy thì đang đi trên đường, cái con chó bên vệ đường nó sủa, con chó ở trong nhà ở phía sau cái cổng nó sủa, anh ta anh giật mình thì theo thói quen, theo bản xạ nó A Di Đà Phật với con chó.
Yeah, so same thing is like that. So what we so just like that. So generally, the whenever we have the negative emotion, like an anger comes, usually we forget the Ajidafa. So that is the time, the way you have to remember that. Then you say the prayer for the taking the refuge. You have to pray for the Buddha that saying that and now I will take the refuge to the Buddha. May Buddha bless me to overcome the, all these negative emotions, just like become like a Buddha. You have to practice that moment. So that's why the one thing, so that is the one thing, one issue. Okay.
Dạ, do đó khi mà mình đã nương tựa vào Phật rồi thì những lúc mà mình có phiền não trong tâm thì khi đó lúc mà mình cảm thấy bất an thì mình hãy nhớ rằng mình đã nương tựa vào Phật rồi, cho nên mình cầu nguyện với Đức Phật hãy gia trì cho mình, hãy ban phước cho mình, hãy giúp đỡ cho xin Phật hãy giúp đỡ cho con để con có sức mạnh con vượt qua được cái phiền não này của mình, và để con cũng sẽ trở thành giống như Phật, sẽ không còn bị phiền não quấy nhiễu nữa. Thì khi mà mình đã nương tựa vào Phật, mỗi khi mà mình có phiền não thì mình hãy nhớ đến là mình đã nương tựa Phật và mình hãy cầu nguyện với Đức Phật như vậy.
So normally when I do the practice in the, sometimes in the monastery or sometimes I would deal with the students. When the student make the mistake, sometimes when we are talking, sometimes I will harsh word, maybe some comes from my mouth when I have to deal with some of the students. So whenever the harsh words comes, then I will confess from the Buddha. I will see that I always ask the Buddha to do the confession. Because that is the, not the Buddha's rule. Buddha have never allowed it to the use any hardship, any circumstances. When dealing with the student, if I have not urged, if I have not used any hardship, then I never ask any forgiveness.
So is that the Buddha's rule, religion, the rule that the Buddha mentioned?
The Buddha's rule never allowed to use the harsh words any circumstances. Okay, any circumstances, yes, we cannot use the harsh words.
Yes.
So sometimes when I have to deal with a student, it is some of the, when the student make the mistake, I have to deal with it. Sometimes harsh words comes. So then I always confess from the Buddha, and I'll ask the confession. Because Buddha's, according to the rules, Buddha have never allowed it to use any of the harsh words, any circumstances, you cannot use the word.
Dạ, ở trong tu viện thì đôi lúc mình khi mà phải dạy dỗ các cái chú tiểu nhỏ học trò của thầy thì đôi lúc thầy cũng dùng những từ để khó, kiểu như là la mắng học trò thì dùng những từ hơi nặng, nhưng mà khi mà sực nhớ ra mình đã dùng những từ nặng nó rồi thì liền nghĩ đến Đức Phật và sám hối với Đức Phật, tại vì Đức Phật đã đặt ra giới luật cho các vị tu sĩ ra rằng không không được sử dụng bất cứ những cái lời nói xấu nào trong bất cứ các tình huống nào, cũng không được sử dụng những lời nói xấu. Cho nên bất cứ lúc nào mà thầy nhớ nhớ ra rằng là mình đã sử dụng những cái lời nói xấu để mình la mắng học trò thì sau đó sẽ sám hối với lại Đức Phật. Nếu mà nhớ rằng mình đã không có sử dụng những cái lời nói xấu nào cả thì không cần phải sám hối với Đức Phật.
Yeah, so that the harsh word, actually the definition of the harsh words is the Buddha, what is harsh words, when you know that word is going to hurt other, that can be considered as a harsh word. Like even when you say that someone like a non-Buddhist, very strong non-Buddhist, if you say that non-Buddhist, that person is looks like a Buddha, you are Buddha, that word becomes the harsh word. Because in the reality, the Buddha, the word is not harsh word, but the, when you're using toward that word, whom you are knowing that is word is going to hurt other, then it will become the harsh word.
Dạ, khi nào mà mình biết rằng cái lời nói mình sử dụng sẽ là một lời nói thô ác, là lời nói thô ác là một lời nói nó sẽ mình biết khi mà mình biết rằng nó là lời nói thô ác, khi khi mình hiểu rằng cái lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác. Lấy ví dụ đi ngoài đường mình gặp một người ở một cái tôn giáo khác không phải là đạo Phật, xong rồi mình nhìn cái người đó mình nói ồ anh trông giống Đức Phật quá. Thì khi mà cái lời nói, mặc dù cái câu đó chỉ là một câu bình thường thôi, nhưng mà khi mình hiểu ra rằng cái câu đó sẽ làm tổn thương cái người kia, tại vì người kia không phải là đạo Phật, khi mà mình nói anh ta giống Phật thì khi đó anh ta sẽ bị tổn thương, anh ta sẽ nghĩ xấu. Khi mình biết rằng cái lời nói của mình sẽ gây tổn thương cho người khác thì khi đó thì mình biết rằng mình đã nói một lời nói thô ác, lời nói thô ác là lời nói sẽ gây tổn thương cho người khác, cho nên khi đó mình hãy sám hối với Đức Phật.
Quite long back, in the one time occasion, I meet a one senior monk. He's really overweight. His belly is so big and his height is quite small and he's overweight. So I just told him that I met him quite a long after. Then I just told him, wow, now he looks like a Zambala. His belly is quite big and overweight. He really feels so happy with him.
Dạ, có một dịp thầy gặp một vị thầy lớn hơn ở trong tu viện, thì vị thầy đó có cái thân hình bị quá ký cho nên cái thân hình khá là mập, khá là béo, nên Rinpoche mới nói với lại vị thầy đó rằng thầy trông giống Zambala quá. Dạ, Zambala là một vị bụng tôn về về tài bảo, về tài lộc, về tài lộc, và có cái bụng rất là to, khá là béo, cho nên khi mà nói như vậy thì cái vị thầy kia nghe như vậy cũng rất là thích, chứ không có buồn phiền gì.
Yeah. So that's why the, generally the, whenever you are having the some of the action, so that's why when you're taking the refuge to the Buddha, that when you take the refuge to the Buddha, so that means that the, whenever you take the refuge to the Buddha, what you have to think is that the, whenever the when you what you have to think is that now you will follow like following the Buddha, you will try to become like a Buddha. So that's why the whenever the negative emotions, whenever the negative emotions arise in your mind, you have to pray for the Buddha, thinking the Buddha that may Buddha bless you to overcome these all negative emotions and to become like a Buddha. So this is the one of the main purpose of the purpose or one of the main meanings of the taking the refuge to the Buddha.
Vậy do đó khi mà mình nói rằng con nương tựa vào Phật, có nghĩa là mình cần phải noi gương Đức Phật và mình cần phải làm những gì mà Đức Phật đã làm và cũng cố gắng để trở thành giống như là Đức Phật. Cho nên khi mà mình có phiền não nó khởi lên trong tâm mình thì khi đó mình hãy nhớ đến rằng mình đã nương tựa vào Đức Phật. Hãy mình lúc đó mình hãy cầu nguyện với Đức Phật là hãy giúp cho con, hãy gia trì cho con để con có thể vượt qua được những phiền não này và con có sức mạnh để có thể sẽ trở thành giống như Đức Phật, sẽ không bị phiền não quá nhiều nữa. Thì đó là những gì mình cần phải thực hành và mình cần phải nhớ khi mình đã nương tựa vào Đức Phật.
The second thing is
Yes.
when now the second, yeah, so now there is when you take the refuge of the Buddha, that means the other thing is that you're taking the refuge when you are fully trusting the Buddha. 100% trust is needed to the taking the Buddha. When you trust to the Buddha, that means that you take the refuge of the Buddha. When you trust the Buddha as the 100%, what is that actually means, trusting the 100%?
Và một điều nữa là khi mà mình đã nương tựa vào Đức Phật, có nghĩa là mình đặt niềm tin vào Đức Phật hoàn toàn, mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật, mình đặt niềm tin 100% vào Đức Phật. Khi mình nói rằng mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật thì điều đó có nghĩa là gì?
This is one very famous story in Tibetan. This is a famous story. I mean, that's quite popular story. There is a one mother, and he always used to. She always used to say that the master told master that I trust you, master, 100%. I follow you, 100%. So she always used to say that to the master.
Đây là một câu chuyện ở Tây Tạng, cả khá là phổ biến ở Tây Tạng. Thì có một người mẹ, bà ta nói, luôn nói, bà ta có một vị thầy, bà ta luôn nói với vị thầy của mình là con tin tưởng một thầy hoàn toàn, lúc nào con cũng tin thầy, con tin tưởng thầy 100%.
So then, so one day is that she invited the master to the whole home, and she only she, again she repeated saying that I trust you 100%, I follow you 100%. She said that. Then the one small issue came up. Then she had to go out. Before she was going out, she just quietly told the whole daughter, that little girl, that now just look carefully to the master. Master might steal something from the our home. You will have to look very carefully the master whether he will steal something from our house or not.
Dạ, và có một dịp thì người mẹ này cũng mời vị thầy đó đến nhà để có tụng kinh làm lễ ở nhà. Nhưng mà trong cái lúc mà vị thầy đó đang tụng kinh ở nhà thì người mẹ này là phải đi ra ngoài có một số việc. Thì sau sau đó trước khi đi thì người mẹ này dặn đứa con gái nhỏ ở nhà này, con ở nhà nhớ coi kỹ thầy đó coi chừng thầy lấy đồ trộm đồ ở nhà.
So like that, when you're trusting the Buddha 100%, taking the refuge to the Buddha 100%, that means that now you cannot take the refuge to the worldly gods. You cannot take the refuge to the worldly god, but still you can respect the worldly gods. You can do the offering to the worldly gods. That's no problem. But the refuge, when the trust, you would trust the Buddha 100%. You can respect. You can do the offering for the worldly god, but you cannot leave the worldly god's level and the Buddha's level is equally, okay?
Và khi mà nói rằng mình đã nương tựa vào Đức Phật, nghĩa là mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật. Khi đã tin hoàn toàn vào Đức Phật, khi đã nương tựa Phật thì chúng ta không muốn nương tựa vào các vị thần thế gian khác. Nói rằng mình không nương tựa vào các vị thần thế gian khác, nhưng mà mình vẫn có thể mình bày tỏ cái lòng kính ngưỡng, cái lòng tôn trọng của mình đối với lại các vị thần thế gian. Mình vẫn có thể thực hành mình cúng dường đối với các vị thần thế gian, nhưng mà mình không quy y các vị thần thế gian, mình cũng không nương tựa các vị thần thế gian, bởi vì mình đã quy Đức Phật rồi, mình đã nương tựa hoàn toàn vào Đức Phật, đã tin hoàn toàn vào Đức Phật. Cho nên đối với lại các vị thần thế gian khác, mình chỉ tỏ cái lòng kính ngưỡng tôn trọng mình đối với các vị thần ấy và mình thực hành cúng dường đối với các vị thần ấy thôi. Dạ, đạo tràng mình chờ tí, thầy có một cuộc điện thoại.
Hello. Okay, phone. Sorry, I got a one call. Sorry.
Rất xin lỗi các đạo tràng, tại vì thầy mới có một cuộc điện thoại.
Usually, I always say that okay, so where's my point? So I'm talking about taking the refuge to the Buddha. So that's why you cannot take the refuge to the worldly gods. That does not. So that's why the. That's why now the worldly gods and what the difference between the worldly gods and the Buddha. That's a true difference you have to understand. The worldly gods are the god who have not liberated from themselves from the samsara. They have not liberated from their own the lots of the negative, the emotions or like that. So Buddha is the person who have liberated from the samsara. There's a differences there. So that's why we cannot take a full reverence to the worldly god, but we can pay the respect. We can do the offerings for the holy gods. That's also good, taking offering and the respecting the holy god. Okay.
Thì giờ khi mình nói rằng mình đã quy vào, mình đã nương tựa vào Đức Phật rồi, thì mình không nương tựa vào các vị thánh thế gian. Tại sao lại như vậy? Thì mình cần phải hiểu rõ giữa Phật và các vị thánh thế gian thì có điểm gì khác biệt nhau. Thì Phật là một vị đã giác ngộ, đã giải thoát ra, hoàn toàn ra khỏi luân hồi, không còn phiền não nữa. Còn các vị thần thế gian thì tại vì là vị thần vẫn còn ở nơi thế gian này, cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải thoát ra khỏi luân hồi này, và trong tâm vẫn còn có phiền não. Cho nên khi nương tựa là để thực hành pháp, thì mình chỉ nương tựa vào Đức Phật là người đã giải thoát hoàn toàn ra khỏi luân hồi và đã không còn phiền não nữa. Nhưng mà đối với lại các vị thần thế gian thì mình vẫn có thể tôn trọng họ và mình cũng có thể cúng dường cho họ, nhưng mà mình không nương tựa vào các vị thần thế gian giống như là mình nương tựa vào Phật.
Yeah. So that is Buddha. Now, when you're teaching that, when you take the refuge to the Dharma, what does actually the Dharma means? What does actually Dharma means, and how we have to take the refuge to the Dharma?
Dạ, vừa rồi đó là Phật bảo. Bây giờ mình sang điểm thứ hai, đó là Pháp bảo. Khi nói đến Pháp bảo thì Pháp có nghĩa là gì? Và khi mà mình nương tựa vào Pháp bảo thì cần phải nương tựa vào Pháp bảo như thế nào?
So Dharma means actually the Buddha's Dharma. When you're taking the refuge to the Buddha's Dharma, actually when you take the Buddha's to the when you take the refuge to Buddha Dharma, then you cannot hurt or harm any of the sentient beings. That is the one rule, or that is the one practice we have to follow.
Khi mà mình nói đến Pháp hoặc là mình nói đến Pháp Bảo thì đó chính là những lời dạy của Đức Phật. Do đó khi mình nói rằng con nương tựa vào Pháp Bảo, con quy y vào Pháp Bảo, thì khi mình đã quy y, khi đã nương tựa vào Pháp của Phật rồi, thì khi đó mình hoàn toàn mình sẽ cố gắng, mình không làm tổn hại đến bất kỳ chúng sinh nào cả, mình không hề làm tổn hại đến bất kỳ cái chúng sinh, các sinh vật sống nào cả. Dạ, giống như là trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật có một đoạn kệ là ác hạnh thế nào cũng không làm, thiện hạnh trọn đầy hành viên mãn, hoàn toàn điều phục tâm chính mình. Đó là giáo pháp của Phật Đà, có nghĩa là một điều những cái điều ác, những điều xấu nhỏ dù nhỏ thế nào cũng không làm, mình làm tất cả các điều thiện và mình cố gắng để mình điều phục, để mình điều phục tâm của chính mình, thì làm như vậy đó chính là giáo pháp của Đức Phật.
Yes, so that the Buddhism, the Buddha Dharma, Dharma is mainly that it should bring the some of the effects and your way of the thinking. So changes of your way of the thinking. That's what the really the what the Dharma means. To change your way of the thinking, change into the better way.
Do đó khi mà nói đến Pháp hoặc là nói đến Pháp Bảo và cái cách mà mình thực hành Pháp của Đức Phật, thì đó là cái cách mà mình áp dụng cái lời dạy của Đức Phật đó vào vào cho chính bản thân mình, để mình thay đổi được cái cách tư duy, cái cách suy nghĩ của mình đối với cuộc sống xung quanh, thì đó mới chính là cái cách đúng đắn nhất để mình thực hành những lời dạy của Đức Phật.
Yeah. So that's the Dharma. So I remember that the one time there is one Indian boy. I mean, the Indian boy, and he just came. The first time when I met him, he just came and I gave him maybe one session of the teaching. Then later I met him after 2 months later, I met him once again. That time he came to the monastery.
Dạ, thầy có nhớ là một câu chuyện là có gặp một cái anh người Ấn Độ, thì anh đó đến tu viện để nghe giảng Phật pháp vào một buổi, sau đó thì 2 tháng anh ta lại đến một lần nữa.
So then the that night then he spent one night in the monastery, then he came to meet me next day. So then I told him how's your sleep and that this dog went on. So he told me he cannot sleep at all, because there is some mosquitoes in his room, and that really mosquitoes bite him all night, and he could not sleep at all. But the one thing he told me that the mosquito bite him really lot, but he didn't kill the one single mosquito. That's a really the how the Dharma affecting. When I maybe that's that person is not a Buddhist at all. Even I think that he don't know the Buddhist before he met me. Just I gave him the only one session of the Dharma talks. Then he went to try to practice that. Whatever he learned from the one session. Sometimes we listen to Dharma all the times, maybe more than the we need, but we will less of the practice. That making the big mistake. The pattern we are saying that when you listen more Dharma, then you will less practice. Less you hear the Dharma, more you practice. We have the one saying like that. Sometimes it happens like that. Some persons really, sometimes I'm so, some of the, my students, maybe hardly they'd heard the, my one or two sessions only. But hardly sessions, and then I met him maybe after quite long back. Sometimes I get so surprised that one or two sessions of that, then you used to tell me the practice all the day that the, what I give him, the, just a one say one or two session that practice. All the time they used to tell me, yeah.
Dạ, và khi mà đến trở lại tu viện đó để thăm thì cái anh Ấn Độ, người Ấn Độ đó thì ở trong tu viện một đêm. Mà sáng hôm sau khi thầy mới hỏi anh đó là tối qua ngủ có ngon không? Thì anh ta nói rằng tối qua ngủ không có ngon tại vì trong phòng mũi nhiều quá. Vo ve suốt cả đêm chẳng ngủ được. Nhưng mà có một điều rằng anh ta dù có nhiều mũi trong phòng mà anh ta chẳng có giết, chẳng có đập, chẳng có giết bất kỳ một con mũi nào. Anh ta không phải là một Phật tử, cũng chẳng có theo đạo Phật, chỉ mới nghe thầy giảng chỉ có một buổi hôm 2 tháng trước, nhưng mà anh ta cố gắng, anh ta thực hành những gì mà thầy giảng và cố gắng để không có làm sát hại đến bất kỳ một cái chúng sinh sống này, một cái sinh vật sống nào cả. Có những học trò chỉ nghe thầy giảng chỉ có một hoặc là hai buổi thôi, họ nghe ít, họ biết ít, nhưng mà họ cố gắng thực hành tất cả những gì mà mình biết và để thật sự cố gắng để áp dụng những gì đó vào, để áp dụng những điều đó vào cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ở bên Tây Tạng có một cái câu nói như thế này: nếu mà nghe ít giáo pháp á, thì mình còn thực hành, nếu mà nghe nhiều giáo pháp á, thì mình sẽ chẳng còn thực hành được nữa. Tại vì khi mà mình nghe nhiều, mình biết nhiều, mình quen rồi thì mình lại lờn một cái pháp đó đi, mình lờn những cái bài giảng đó, mình cảm thấy nó quen thuộc với mình cũng chẳng chịu thực hành. Cho nên mình cố gắng, khi mà đã nói rằng mình thực hành pháp thì mình đừng có làm như vậy. Khi mà mình nghe, mình hiểu, mình biết đến pháp đó thì mình hãy cố gắng thực hành để áp dụng nó trong cuộc sống của mình, chứ đừng trở thành một người Phật tử chỉ chuyên nghe pháp thôi mà chẳng chịu thực hành.
Yes. So that's why when you're taking the reference to the dharmas, that is the Buddhist dharmas actually means that which the matter will teach us to overcome the, our own negative minds. So when you're following the dharma, that means that whatever you know, understand of the dharma, you're trying to practice that. Practice that means that at least of the, your ability, you can practice it. When you have a very strong ability, you can practice much better. When you have a less ability, you can practice less. But at least you're trying to practice as much as you can. That is the meaning of the taking the refuge of the Dharma.
Dạ, mục tiêu chính yếu của lời dạy của Phật, ở đây nói là pháp của Phật này là pháp bảo, thì mục tiêu chính yếu của lời dạy của Phật đó là để cho giúp cho mình, khi mà mình thật sự mình áp dụng được nó rồi thì sẽ giúp cho mình có thể vượt qua được những phiền não của mình, sẽ chiến thắng được những phiền não đó, và những phiền não đó sẽ không còn quấy nhiễu tâm tư của mình nữa. Thì đó chính là mục tiêu chính yếu của pháp của Đức Phật. Do đó khi mà mình hiểu được về pháp, hiểu được bao nhiêu, mình biết được bao nhiêu, thì mình hãy cố gắng áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống của mình, khiến nó trở thành cái là một sự thực hành cho chính bản thân mình, để mình có thể vượt qua phiền não, thì mới chính đó chính là cái mục đích thực sự của thực hành Phật pháp. Chứ không phải là mình hiểu nhiều pháp, mình biết nhiều pháp rồi mình không thực hành, thì khi đó cái lời dạy của Phật đó nó sẽ không có tác dụng đối với mình, nó sẽ không có giúp cho mình có thể diệt trừ được cái phiền não của mình. Yes.
You know, one time I think last year when I was in Taiwan, there's one lady, I just met one new lady. She's not a Buddhist, she don't practice in Dharma. Just we are traveling together somewhere, so meet her somewhere. The one mosquito came and bite her. So just she killed the mosquito just front of me.
Yeah, lần trước khi mà thầy đến Đài Loan thì có gặp một người phụ nữ, cô ta cũng không phải là Phật tử gì, nhưng mà khi đến nói chuyện với thầy thì lúc đó trong cái cuộc nói chuyện có con muỗi bay trước mặt cô ta thẳng tay đập con mùa chết trước mặt thầy.
So then I told her that I cannot tell her that's a sin or the negative karma that I think it won't go in her mind. She don't have any religion. She don't follow any religion.
Dạ, và lúc đó thì thầy không thể nào nói với cô ta rằng sát sinh là đối với đạo Phật sát sinh là tội lỗi, không thể nào nói cô ta đã phạm vào ác nghiệp, không thể nào nói như vậy, bởi vì cô ta là một người vô thần, nghĩa là không theo bất kỳ tôn giáo nào cả.
Yeah. Then one, what I told her is that whenever mosquito comes to bite you, first you have to give that chance, two time a chance. Just shake the mosquito, just blow the mosquito away two times. Still, it comes at a third time, then you can do whatever you want. Just try to give a chance only two times. Just blow away one time, and the second time, third time bite you, then you can do whatever you want. Yeah, she said
Yeah.
that she will try.
Yeah, khi đó thì thầy nói với lại cô ta rằng sau này cô có gặp một cái con muỗi nào nữa thì cô hãy khoan có giết nó trước tiên. Đầu tiên cô hãy thử lắc cái tay để cho nó bay đi. Nếu mà nó vẫn còn quay trở lại nữa thì hãy thổi nó đi để cho nó bay đi. Mà nếu lần thứ ba nó vẫn còn trở lại nữa thì lúc đó cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tối thiểu thì hãy cố gắng thử hai lần đầu đuổi nó đi trước. Nếu mà lần thứ ba nó vẫn còn quay lại thì lúc đó thì muốn làm gì thì làm. Thì cô ta nói với thầy rằng lần sau sẽ cố gắng làm như vậy.
Last year I met her, then I asked her that how many times you're giving a chance to mosquito. One time or two time, I asked her.
Và lần trước khi mà gặp lại cô ta sau một khoảng thời gian thì thầy lại hỏi cô ta rằng bây giờ mỗi lần gặp muỗi thì có cho con muỗi đó cái cơ hội nào nữa không? Đã cố làm điều đó bao giờ chưa? Đã làm được một lần hay là hai lần rồi?
She told me now, she never kill a mosquito.
Dạ,
She don't eat lamb, she never kills a mosquito.
cô ta nói với thầy rằng tới bây giờ có gặp con muỗi nào nữa thì cũng không giết nó, sẽ đuổi nó đi thôi.
Yeah, so something like that when they practice Dharma practice, sometimes that whenever we know that when you say that when you're following the Dharma, when you're taking the refuge of Dharma, that means that at least you're trying to follow that what you understand about the Dharma, number one. Number two is the rule is that whenever you take the following the Buddha's Dharma, whenever you say that you're following Dharma, then you cannot harm the any sentient beings. You have to stop the harming the sentient beings.
Do đó khi mình nói rằng con nương tựa vào pháp hoặc là con quy y vào pháp bảo thì khi mình nói như vậy có nghĩa là mình phải hết sức, mình phải nỗ lực để mình áp dụng những gì mà mình hiểu biết về lời dạy của Phật đó, mình áp dụng cho cuộc sống của mình để giúp để khiến nó trở thành cái kinh nghiệm thực hành của mình, để nó thay đổi được mình. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi mình đã nương tựa vào pháp rồi, nương tựa vào lời dạy của Phật rồi thì khi đó mình sẽ cố gắng để mình không sát hại, không hãm hại bất kỳ chúng sinh nào, sẽ không sát hại bất kỳ sinh vật sống nào.
So generally when yeah, so that's our thing. So when you're taking the refuge of the Dharma, so that means that now you will try you then the to practice the Dharma. For to practice the Dharma, at least you have to understand the what is the Dharma.
Dạ, và khi mình nói rằng con nương tựa vào pháp để thực hành Phật pháp thì mình cần phải hiểu pháp là gì để mình có thể thực hành được.
It's a very simple way that Buddha's Dharma is a controlling your mind. That is the Buddha's Dharma.
Nói một cách đơn giản, pháp hay là lời dạy của Phật là những cái chỉ dẫn để cho mình có thể kiểm soát, điều phục được tâm của mình, thì đó là nội dung cốt yếu của lời dạy của Phật.
Mind is like a, always mind is, always give the example as a mind is like a crazy monkey. It will jumps and it will lot of the jumps and also there are a lot of the negative thoughts will arise in mind to minimize all the negative thoughts, trying to control your mind. That is a real Buddha Dharma.
Thầy vẫn thường hay lấy một cái ví dụ rất là đơn giản rằng tâm của mình giống như là một con khỉ điên. Tại vì cái con khỉ điên đó thì chẳng bao giờ nó ở yên một chỗ, nó cứ nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, nhảy lên nhảy xuống. Do đó Mình thực hành Phật pháp có nghĩa là mình thực hành những lời dạy của Đức Phật là để mình có thể mình kiểm soát được cái tâm của mình đó, khiến cho nó trở nên điềm tĩnh lại và không có nhảy lung tung giống như cái con khỉ điên đó, giống như là mình đang thuần phục cái con khỉ điên đó.
So that's why the brain, the Dharma, is to try to cut your self-attachment, try to reduce your the self-cherishing attitude. That is the best Dharma. That is the best of the Buddhism, yeah, Dharma.
Do đó cái giá trị cốt yếu của Phật pháp đó là giúp cho mình có thể cắt bỏ được cái cắt bỏ được cái tâm chỉ đăm đắm yêu thương cho bản thân mình thôi. Và thông thường thì mình chỉ nghĩ là mình nghĩ mình là quan trọng, mình luôn chỉ yêu thương cho bản mình thôi vì cái tâm ích kỷ đó. Thì mình sống trong cuộc sống này thì khi mà mình thực hành Phật pháp là để giúp cho mình có thể mình giảm thiểu, dẫn đến là mình cắt bỏ cái tâm chấp ngã, cái tâm ái ngã đó, là đó chính là cái tâm mà mình chỉ biết một mình thôi, mình chỉ yêu thương một mình thôi. Thì mình thực hành Phật pháp là mình để giảm thiểu và mình bỏ đi cái tâm đó, cái tâm xấu đó.
Sometimes that really very our the very strong that the negative emotion like a self-cherishing attitude is very strong. So that's why sometimes with that negative emotion like a self-cherishing attitude, that will makes the our life is a more difficult, is a more horrible.
Và đôi lúc mình phải phải hiểu rằng vì cái tâm tâm ái ngã ở đây là giống như là cái tâm ích kỷ vậy. Ái ngã ở đây có nghĩa là mình chỉ thương yêu cho một mình bản thân mình thôi, chỉ xem trọng một mình bản thân mình thôi. Thì chính vì cái tâm ái ngã đó, chính vì là mình chỉ xem trọng bản thân mình thôi, cho nên đôi lúc nó khiến cho mình gặp nhiều cái chướng ngại, gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống này, và vẫn có những cái tình huống nó khiến cho mình phải chịu những bất hạnh bởi vì cái tâm ái ngã đó của mình.
Yeah, so that what we have to do. Yeah, so that's the thing is that self-cherishing attitude to cut the self-cherishing attitude.
Vì đó khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, chính yếu là để mình từ bỏ đi cái tâm ái ngã đó, mình từ bỏ cái thái độ mà chỉ có thương yêu bản thân mình từ bỏ cái thái độ đó trong cuộc sống này.
Yeah, to cut the self-cherishing attitude, what we have to do. So that is the real the practice what we need here, yeah, to cutting the self-cherishing attitude. Yeah.
Dạ, để mà mình có thể mình từ bỏ được, cắt đứt được cái tâm ái ngã đó thì mình cần phải thực hành Phật pháp, thì đó mới chính là cái mục tiêu chính yếu khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật.
So that's the one important point. Yep.
Dạ, đó là một điểm quan trọng.
Yeah. So now the other thing is now here the one questions comes.
Dạ thì khi mà nói như vậy thì ở đây lại có một câu hỏi.
Now the one question is the concept is that now that when we have to cut the our self-cherishing attitude, when we have to cut the our self-cherishing attitude, now the that is the one of the main practice of the Dharma. That is the one main. But when we say the I'm following the Dharma, so that means that you will try to control to your mind. Okay.
Dạ, do đó khi mà nói thực hành Phật pháp đó là mình phải thực hành để mình kiểm soát được tâm của mình, và mục tiêu chính yếu đó, khi mà mình kiểm soát tâm đó, là mình để cắt được cái tâm ái ngã. Ái ngã, ái có nghĩa là yêu thương, ngã chính là bản thân, nghĩa là mình cắt cái tâm mà chỉ yêu thương cho bản thân, mình cắt cái tâm ái ngã đó chính là mục tiêu chính yếu của thực hành Phật pháp.
Yeah, that what we are, okay. Okay, now the later on that, okay, now when you follow the Dharma, but then we will say the way I follow the Sangha.
Và đó là điểm thứ hai là mình nương tựa vào pháp bảo. Thứ ba đó là khi mình nói con nương tựa vào tăng bảo thì ý nghĩa là như thế nào?
Now, when you say that I follow the Dharma, I follow the Sangha, what does the Sangha follow? What does that mean?
Khi mà nói rằng con nương tựa vào tăng bảo, con quy y vào tăng bảo thì tăng bảo ở đây có nghĩa là gì?
So that also the what is important thing is that I follow the Dharma, I follow the Sangha. What does the actual meaning of the Sangha?
Khi mà mình nói con quy vào tăng bảo thì thật sự tăng bảo ở đây có nghĩa là gì?
Sangha means generally the Sangha means the person who really follows the Buddha's Dharma very properly, who practice the Dharma very properly. That means the Sangha. Sangha does not mean that the monks and nuns.
Dạ, khi mà nói về tăng hoặc là tăng đoàn ở đây á, thì khi mà nói về tăng là tăng là một người thực hành đúng đắn những lời Phật dạy, thực hành đúng đắn Phật pháp. Tăng ở đây không có nghĩa chỉ là các vị tu sĩ.
Even if you become a monk and nun, if you cannot practice the Buddha's Dharma very properly, very strictly, still you are not a Sangha.
Thậm chí nếu mà mình đi xuất gia, nghĩa là mình đi tu rồi mình trở thành một tu sĩ. Nhưng mà mình không thực hành đúng đắn được Phật pháp, mình không thực hành đúng được lời Phật dạy, thì khi đó mình cũng không được tính là tăng, là một vị tăng ở trong tăng đoàn.
When you follow the Dhamma very properly, so when you follow the Buddha's Dhamma very properly, very rightly, then even you are not a monks and nuns, you are still a Sangha.
Nếu mà mình không có đi tu, không có xuất gia, mình vẫn là người người cư sĩ, người đời bình thường, nhưng mà mình hiểu biết Phật pháp và mình thực hành đúng như lời Phật dạy, mình thực hành đúng đắn Phật pháp, thì khi đó mình cũng là một bộ phận, là một phần của tăng đoàn.
Sangha, that's the means of Sangha.
Thì đó chính là ý nghĩa của tăng đoàn.
So when you're saying that when you follow the Sangha, so when you're following the Sangha, that means that exactly you will just follow with the right people. You will just follow with the right people who are holding the very right view. So that means that now you will try to, you will not hold the wrong view.
Khi mình nói rằng con nương tựa vào tăng bảo, ở đây là mình nương tựa vào các vị, là mình nương tựa vào những người chân thật, thực hành đúng đắn được giáo pháp, mình thực hành đúng đắn được lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là mình đi theo, mình nương tựa, mình đi theo đúng người, và mình phải luôn có cái chánh kiến, là mình cần phải luôn có cái quan điểm đúng đắn về giáo pháp của Đức Phật, mình cần phải có quan điểm đúng đắn về về cách thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì đó là ý nghĩa khi mà mình nương tựa vào tăng đoàn.
That's the what does that mean? So when I follow the Dhamma, I follow the Sangha. I follow Sangha. The Sangha. So when you are saying that you are following the Sangha, that means that you will follow with the person with the right views. It means that you will follow and you will associate with the person who are having the very right view of the Dhamma. So you will not hold the wrong view.
Do đó khi nói rằng con nương tựa vào tăng bảo, có nghĩa là mình sẽ chỉ thân cận với lại những người chân thật, và những người đó phải có được cái quan điểm đúng đắn về thực hành Phật pháp. Mình chỉ thân cận với những người đó thôi, và mình cũng phải là một người nắm giữ cái quan điểm đúng đắn về thực hành Phật pháp. Thì khi đó đó là ý nghĩa của việc mà nương tựa vào tăng tăng bảo.
Yeah, that means that I follow Dhamma, I follow the Sangha. That means I follow the Sangha. I follow Dhamma, I follow Sangha. I follow that means the Sangha. Sangha means the that. So now you will know that now when you're taking the refuge of the three jewels, now that person who take the refuge of the three jewels, that person will become the Buddhist. Whether you are Buddhist or not Buddhist, how you differentiate the person who take the refuge of the three jewels, that are Buddhist. Who have not taken the refuge of the three jewels, that are not a Buddhist.
Và đó là ý nghĩa của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và cái cách mình nương tựa và quy y vào Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo thì thầy vừa mới nói. Chỉ khi nào mình thực hiện đúng, mình nghĩ mình phát cái tâm quy y là con nương tựa vào Phật, con nương tựa vào Pháp, con nương tựa vào Tăng, và mình hiểu rõ Phật Pháp Tăng là gì, và mình thực hiện đúng cái cách quy y, đúng cái cách nương tựa vào Phật Pháp Tăng, là mình làm đầy đủ đúng những cái trình tự như vậy, thì khi đó mình mới thật sự trở thành một người Phật tử, mới thật sự mình khi đó mình mới thật sự quy y Tam Bảo, và mình mới thật sự nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Để mà phân biệt giữa một người có phải theo đạo Phật hay không phải theo đạo Phật, thì mình phân biệt dựa trên là người đó có thật sự quy y đúng vào Phật, có thật sự quy y đúng vào Tam Bảo hay không. Nếu người đó có thật sự quy y đúng vào Tam Bảo thì người đó là một người Phật tử thực hành Phật pháp. Còn nếu mà người đó không có thật sự quy y đúng vào Tam Bảo thì khi đó người đó không phải là một Phật tử. Yes.
Yeah, so that's the thing. That's a yeah. So now, when you're taking the refuge to the three jewels, exactly the what does that means? So taking the refuge to the three jewels, exactly what does that means? Is that and now the two meanings are there. When you're taking the refuge to the Buddha, when you're taking the refuge to the Dhamma, when you're taking the refuge to the Sangha, so mentally how we have to do, physically what you have to do, two things comes. Mentally, whenever when you have to try to control your mind, when you mentally you have to try to overcome the best to overcome to your all the negative emotion. Mentally, you have to do that. Physically, what you have to do, you cannot hold or physically that you cannot harm the any sentient beings. Try to not to harm the any sentient beings, or to try to not try to not to to take the refuge of the worldly gods. Try to not to associate with the persons who are having the very, very wrong view against the Dharma. Associate means are not having a very close like a relation is the close associate.
Thì bây giờ khi mình nói rằng con quy y Tam Bảo, con nương tựa vào Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thì nói như vậy, thì mình cần phải thực hành như thế nào về cái tam quy đó của mình? Thì ở đây thực hành có hai cách. Thứ nhất là mình thực hành qua tâm và mình thực hành qua thân. Thực hành qua tâm á, thì có nghĩa là mình phải luôn cố gắng mình điều phục tâm, nghĩa là mình kiểm soát tâm mình và phải luôn cố gắng mình diệt trừ phiền não, nghĩa là mình cố gắng mình vượt qua được tất cả những phiền não mà nó khởi lên trong tâm mình để cho nó không có quấy nhiễu cái an lạc của nội tâm mình. Thì đó là thực hành qua tâm. Thực hành qua thân á, thì ở đây có ba điều. Thứ nhất là mình phải cố gắng để mình không làm hại, không làm hãm hại, không sát hại bất kỳ một cái chúng sinh hữu tình nào, không sát hại bất kỳ một sinh vật sống nào. Điều thứ hai đó là khi đã quy y vào Tam Bảo, Phổ Pháp Tăng rồi, thì mình không quy y, mình không nương tựa vào các vị thần thế gian. Điều thứ ba là khi mà mình đã quy y vào Phật Pháp Tăng đúng nghĩa rồi, thì mình không thân cận với lại những người nắm giữ tà kiến. Nắm giữ tà kiến ở đây là nắm giữ những cái quan điểm sai về Phật Pháp Tăng và có những cái cách thực hành sai về Phật Pháp. Thì mình chỉ thân cận với những người có những quan điểm đúng và cái cách thực hành đúng đắn Phật Pháp, và mình không thân cận với những người có những quan điểm sai và có cách thực hành sai Phật Pháp. Yes.
Yeah, you got it wrong.
Yes.
Yeah, so this is taking the refuge, okay? That's an important point. These are important points of the, yeah, importance for the refuge. So now the generally now the one other thing is that what we have to know is that generally when we have to live in when we have in this life, when we have to live, sometimes there are a lot of the challenges comes in our life. Not of the challenges. Sometimes life is not always goes to the one. There will be a lot of the up and downs will come.
Và điểm thứ hai, điểm kế tiếp nữa là khi mà chúng ta sống ở trong sống trên đời này thì cuộc sống mỗi người chắc chắn lúc sẽ có lúc chúng ta gặp những khó khăn, gặp những thử thách. Không chỉ có khó khăn, thử thách, nhưng mà cuộc sống của mình giống như là có lúc thì nó lại đi lên, có lúc là đi xuống, rất là không ổn định. Yes.
Sometimes in the life when we have the very low times, when we comes to the low, and sometimes we will lose a lot of the things, like we will lose the confidence, then we will lose the hope, and a lot of the negative things comes in our life.
And trong cuộc sống mình thì đôi lúc cũng có những thời gian mình sẽ trải qua những cái hoàn cảnh, những cái tình trạng mình sẽ thất bại, mình sẽ đánh mất nhiều thứ, lúc đó mình gần như là tuyệt vọng, mình đánh mất hy vọng trong cuộc sống của mình, sẽ có những đôi lúc mình sẽ phải đối mặt với lại những cái tình huống như vậy.
So sometimes when you lose the hopes and like that, the most important thing is that when we sometimes we happens like that, what we can do?
Ở trong những tình huống mà mình gần như là đánh mất hy vọng của mình thì mình làm gì được ở trong những tình huống đó?
Because the life is a very strange thing. When the life's the most important thing, the life is that we need a hope. When there is a hope, then there will be the life. When you lose the hope, you will lose everything.
Cuộc sống này thì căn bản là chúng ta cần hy vọng. Bởi vì khi mà có hy vọng thì chúng ta có được cái cuộc sống, có được cái sức sống. Nếu mà chúng ta đánh mất hy vọng thì mình sẽ hoàn toàn mình đánh mất cái sinh lực sống đó. Mình không có thể nào mình sống được nếu mà mình không có hy vọng.
The problem is that sometimes the people when we lose the hope, it's very difficult to gain back the hope.
Đối với một người khi đã đánh mất hy vọng rồi thì rất là khó có thể mang cái hy vọng nó trở lại được.
There's English, there's one saying that when you lose the money, you have lost nothing. When you lose the health, you have lost something. When you lose the hope, you lost everything.
Tiếng Anh có một câu nói, khi mà mất tiền thì chẳng mất gì cả, khi mà mất sức khỏe thì thật sự mất vài thứ đó, nhưng mà khi mất hy vọng thì đánh mất tất cả.
So when you have the hope, then the life will go very easily. When you lose the hope, then life is very difficult. So that's why how you can gain the hope, how you can gain the hope. Hope only comes when you have a trust to someone. When you have someone to trust, then only the hope will come. Hope is the result of the trust.
Vậy cho đó khi mà trong cuộc sống mình nếu mà mình có hy vọng thì cuộc sống mình sẽ diễn tiến rất là suôn sẻ. À, còn nếu mà mình không có hy vọng thì mình nhìn đâu mình cũng thấy khó khăn, cũng thấy trở ngại, khi đó cuộc sống mình sẽ rất là nhiều chướng ngại. Cái đó làm sao để mình có thể có được hy vọng ở trong cuộc sống này của mình? Hy vọng đó chỉ có thể khi mà mình có được niềm tin. Niềm tin đấy mình cái hy vọng đó chính là kết quả của niềm tin. Mình phải tin vào một cái điều gì đó thì mình mới có được hy vọng.
Yeah, when we have the hope, then we have the hope, then we can do something. So that's why the hope only comes through the trust.
Hy vọng thì chỉ có thể có được khi mà mình tin tưởng vào một điều gì đó. Khi đó mình mới có được hy vọng. Yes,
okay, so that's why now the trust comes, hopes comes with the trust. Now the three jewels are something like that. When you can trust the three jewels, this when you can build up the trust, then the hope will come. Because in my life, always I feel that whatever I do, the Buddha will help me. Buddha will support me. Who knows that whether Buddha support or not? Who knows that? That is a totally different question. But still, that makes them, that keeps them my hope alive all the time.
Do đó chúng ta nên hiểu rằng cái hy vọng đó thì chỉ có thể có niềm tin. Ví dụ ở đây mình nói rằng con quy vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Tam Bảo và Phật Pháp Tăng, thì khi mình tin hoàn toàn như vậy thì mình sẽ có hy vọng trong cuộc sống. Ví dụ lấy ví dụ là bản thân của thầy tin vào Tam Bảo, thì tin vào Đức Phật, bất cứ thầy làm việc gì thì cũng tin vào Đức Phật, Đức Phật sẽ gia hộ, Đức Phật sẽ giúp đỡ cho công việc được suôn sẻ. Nhưng mà trên thực tế Đức Phật có giúp hay không đó là một câu hỏi hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu mà mình tin vào Đức Phật, mình tin rằng Đức Phật giúp mình, thì cái việc tin tưởng đó sẽ giúp cho mình có hy vọng trong cuộc sống. Và mình sẽ cảm thấy cuộc sống này nó sẽ ít khó khăn hơn, ít chướng ngại hơn. Thì nó sẽ giúp cho mình có được cái quan điểm tích cực trong cuộc sống. Yes,
so that's why the hopes, so that's why the, when the person has the hope, they will, the hope will be, only comes when you have the trust to someone. So that's why the refuge is something like a trusting to the Tuju, trusting to the Buddha. When you're trusting to the Buddha, when you're the more strong trust to the Buddha, more hope, more strong hope will come. More strong hope comes, then the lives go more easy.
Do đó khi mà mình quy y hoặc là mình nương tựa vào Tam Bảo, có nghĩa là mình tạo ra cho mình một cái niềm tin vào một đối tượng nào đó. Cái đối tượng đó đây chính là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng. Nếu mình có được cái niềm tin vào Phật Pháp Tăng, vào Tam Bảo rồi, thì cái niềm tin đó, cái mà càng mạnh thì cái...
Hello, Phong. Hello. Okay. Phong, can you hear me?
Hello, Rinpoche.
Okay. Fine.
I have a power cut.
Okay, fine. Okay, so that's the thing, okay? So that's why the hopes. So hopes is a result of the trust. When there's you want someone to trust, then hope will come. That is the one reason. Now the second reason is that generally when we have to leave, we need some way of the how we have to leave. That's the one important things. So generally we are leaving. We are the humans, and we have to differentiate between the animals. Animals lives by their own way of the biological reaction. They will live by their own biological reaction. They cannot think of the how they can live. We are the human, and we can think that how we have to live.
Dạ, đó là về niềm tin và hy vọng. Khi mà mình có niềm tin thì mình sẽ có hy vọng. Do đó mình tin tưởng vào Tam Bảo là để khi mà mình tin như vậy mình sẽ có hy vọng trong cuộc sống mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và kế tiếp là khi mà mình sống ở trong cuộc đời này thì mình cần phải có những cái lối sống cho nó đúng đắn. Mình khác với lại các con thú vật, con người khác con thú vật là con người chúng ta biết tư duy, chúng ta biết suy nghĩ về cái lối sống phù hợp cho bản thân mình. Còn con thú vật, con thú thì nó chỉ có những cái bản năng của nó thôi. Tất cả mọi cái ứng xử của nó là phải phụ thuộc vào cái bản năng sinh học của nó, chứ nó không có cái cách tư duy một cái lối sống phù hợp giống như là con người. Con người thì mình có khả năng tư duy một cái lối sống phù hợp cho bản thân mình. Yes.
So that's why when you look at the living, so that's why the most important when we have to live. So that's why the Buddha said the eight noble paths. So eight way of the living. So eight things, eight parts of the living.
Yeah, do đó khi mà nói về cái lối sống phù hợp đó thì Đức Phật đã giảng đến bát chánh đạo, có nghĩa là tám cái một cái phương pháp sống nó có tám đặc điểm, nó có tám đặc điểm và nó có tám tám chi phần, nghĩa là tám nhánh. Đức Phật đã nói
Some
như
Buddha
vậy.
say that we need the right view, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, right resolve.
Dạ, và Đức Phật đã giảng về cái phương pháp sống, đó là một cái phương pháp, cái lối sống đúng đắn có 8 phần. 8 phần đó như sau: thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định.
So right way of the livelihood, right view only comes when you take the refuge of the Buddha, Dhamma, and Sangha. Then only the right livelihood, right speech, right view, these all will comes. So that is the one of the benefit of the taking the refuge.
Và đây là những cái cách sống chánh kiến là có cái thái độ, có cái trí tuệ đúng đắn, chánh tư duy là có cái sự suy nghĩ đúng đắn, vân vân, thì có tám tám cái phần này, tám đặc điểm của một cái lối sống, một cái phương pháp sống, phương châm sống đúng đắn. Thì khi mà mình đã thực sự mình quy y vào tam bảo, mình thực sự mình nương tựa vào tam bảo, mình nương tựa vào Phật pháp tăng, thì khi đó mình lúc đó mình mới thực hành cái phương châm sống đúng đắn với tám cái điểm này, thì khi đó mình sẽ có được một cuộc sống rất là tốt.
And this, one other thing is that whoever take the refuge of the Buddha, Dhamma, Sangha, it's told that who will gain the such a merit that the immense of the merit, that merit cannot be measured by the even this three weight of the whole the universe.
Dạ, và Đức Phật cũng nói rằng đối với một người khi mà đã thực sự quy vào Tam Bảo thì với cái sự quy đó mình sẽ có được một công đức, một cái phước đức rất là lớn, mà cái phước đức đó mà cả cái vũ trụ này, cả cái thế giới này cũng không thể nào mà đong đầy được cái phước đức đó.
Yeah, so major this world cannot be measured. This world cannot. This world, the weight of the this world, weight of the this universe cannot measure that. If the taking the refuge toward the Buddha and Dhamma Sangha have the weight, they cannot measure that weight of the taking the refuge toward the three jewels.
Khi mà nói rằng quy y vào Tam Bảo thì mình sẽ có được phước đức lớn đó, thì Đức Phật cũng đã giảng như vậy, Đức Phật đã nói như vậy. Khi mà mình quy y vào Tam Bảo rồi, khi mà mình nương tựa vào Tam Bảo rồi, thì mình sẽ cần phải đông đến cái phước đức đó, thì cả một cái thế giới này cũng không thể nào mà đông đủ được cái phước đức, không đông đủ được cái phước đức đó. Thì Đức Phật cũng đã có giảng, có nói như vậy.
So that's why the taking the refuge, not that is that that's immense of the benefit we can achieve, immense of the merits we can achieve taking the refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha. That is the thing. Now the thing is that how you can set up the altar in your home. So Vietnam, I think you have to set up the altar, and so lots of the question come setting up the altar. Generally, when you set up the altar, that the you usually in the traditionally you have the family altars and the three jewels altar should be different. You put the three jewel offer main and the front of the your home, then you can side of the that altar, you can set up the your family or ancestor altar. Sometimes people sort of mix it up to the together. It will be much better if you don't mix it up. You just set up the three jewels altar, then set up the family altar separately, one small one.
Dạ, thì đó là về vừa rồi là thầy giảng về phần quy y, ở đây là quy y vào Tam Bảo. Thì sau khi mà mình đã hiểu về quy y rồi thì đến phần cái đó là mình thiết trí cái bàn thờ Phật ở nhà như thế nào. Thì theo truyền thống của người Việt Nam mình thì thông thường ở nhà mình có cái bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên ở nhà mình, thờ ông bà tổ tiên. Thì khi mà mình thiết trí bàn thờ thì mình thờ Phật ở giữa là cái khung, cái gian chính của bàn thờ. Ở trên bàn thờ thì cái phần ở giữa, phần chính thì mình thờ Phật, còn tổ tiên của mình, ông bà ở nhà thì mình để một bên bên, tại vì có một số gia đình, có một số nhà chúng ta pha trộn cả thờ Phật và cả tờ thờ tổ tiên chúng ta để cùng lên một bàn thờ, không cái vị trí thứ tự nó không có được phù hợp, cho nên chúng ta đừng có pha trộn như vậy. Chúng ta nên để ra hai hai phần riêng, một phần chính ở giữa thì chúng ta thờ Phật, còn phía bên ở một bên thì chúng ta thờ tổ tiên ông bà trong gia đình. Yes.
So, in the case if you have the place is small, then you have to set up on the one table, then you just don't keep it your ancestors altar and the three jewels altar in the same label. You should put the three jewels always the higher label. Then you can put the your family ancestors altar in the lower label. You cannot put it on the same label if you have that if your space is small and if you want to set up in the one altar.
Và trong trường hợp nhà mình không có đủ không gian và cái gian thờ mình cũng tương đối nhỏ, không không được lớn, thì mình cũng có thể đặt ở trên cùng một bàn thờ, nhưng mà cái thứ tự cao thấp thì lại khác nhau. Có nghĩa là mình phải đặt các vị Phật, chúng ta đặt cái bàn thờ Phật của mình ở vị trí cao hơn, rồi sau đó phía dưới thì mới mới là cái những cái bài vị hoặc là hình ảnh để chúng ta thờ tổ tiên ông bà của mình. Không nên đặt Phật và các vị Phật và ông bà tổ tiên mình ở cùng một một cái một cùng một cái cao độ, cùng một vị trí như vậy thì không nên. Để chúng ta để Phật cao hơn và tổ tiên ông bà mình thì để thấp hơn. Yes.
So in case you have, you want to set up the one in the one table, in case you have to set up on the set up on the one altar, most important thing is that you should not set it on the one label. At least you should keep the higher label, that the three jewels should be on the higher label, and the families, I mean the families, ancestors, the altar should be little bit lower label. You should not set it on the same label.
Giờ khi mà mình cần phải tại vì nếu mà ở nhà cái gian thờ mình không có đủ rộng, mà mình cần phải thiết đặt hết tất cả mọi hình ảnh ở trên cùng một cái bàn thờ, thì không nên đặt hình ảnh các vị Phật, hình ảnh của Tam Bảo, không để ngang hàng với lại ông bà tổ tiên. Chúng ta nên thờ Tam Bảo cao hơn so với lại ông bà tổ tiên ở nhà mình.
Yeah, that is the one thing. Yeah.
Yeah, đó là một điều về việc thiết trí bàn thờ ở nhà.
Okay. Then I'll leave for the question answer sessions. If you have any questions, okay. Few minutes I'll leave for the question answer sessions.
Dạ, và thì thầy sẽ dừng bài giảng ở đây và phần thời gian còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Và dạ, nếu mà đạo tràng nào có câu hỏi gửi lên.
You can type on the questions if you have any questions.
Dạ, chúng ta có thể đạo tràng mình có thể gõ câu hỏi và gửi lên nếu mà đạo tràng có câu hỏi. Dạ, câu hỏi đầu tiên, dạ, ở chùa Thiên Niên, dạ, chú đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm có tác dụng bạt trừ nghiệp chướng hay không ạ? À? Con thỉnh ngài khi nào có dịp truyền khẩu cho con câu chú này. So the great compassion mantra of Avalokiteshvara, the power of eliminate the negative karma. And if there is any chance, I wish that Rinpoche could give me the oral transmission of this mantra.
Okay, fine. Yeah, usually this Avalokiteshvara mantra have a very strong power of the powerful blessings to eliminate the, all the negative karmas.
Dạ, thầy nói rằng, dạ thầy nói rằng đó câu chú đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát là một câu chú rất là mạnh, có một cái năng lực rất là mạnh đi có thể diệt trừ các cái ác nghiệp của mình, diệt trừ các nghiệp chướng của mình.
Because the Avalokiteshvara himself blessed that the name of the Avalokiteshvara and said that whoever hears the my name, whoever can chant the my name, may they overcome the all the suffering. So that's why he blessed his own name.
Bởi vì Ngài Quan Thế Âm có một cái hành nguyện rất là lớn, rằng Ngài nói rằng bất kỳ ai mà nhớ nghĩ và đọc tụng đến danh hiệu của ta thì sẽ được được sự gia trì và sự giúp đỡ của ta. Thì khi mà có cái hành nguyện như vậy thì Ngài Quan Thế Âm mới tự gia trì cho cái tên, cái danh hiệu của mình chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì sau khi Ngài gia trì như vậy rồi, khi mà mình đọc đến danh hiệu của Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là mình đọc cái câu thần chú của Ngài là câu chú Đại Bi, thì sẽ nhận được sự gia trì rất lớn từ Quan Thế Âm Bồ Tát.
Yeah. Okay. So all the transmission maybe sometime later I will get the all the transmission. Okay.
Dạ, về truyền khẩu thì trong các buổi sau nếu mà có thời gian thì thầy sẽ truyền khẩu cho đạo tràng cái câu chú này. So if I practice feng shui or I go to the fortune tellers to ask for something, is it wrong or is there any contradiction with Buddhism?
Okay, can you read that in the
Yes.
yeah.
Dạ, câu hỏi ở đạo tràng ở Hồ Chí Minh, mình thực hành phong thủy bói toán thì có gì sai với đạo Phật không?
No problem. If you go to the fortune teller, that's very fine. It's not a contradiction with any Buddhism, okay?
Dạ, nếu mà mình đi xem bói, đi xem bói thì cũng chẳng có gì là mâu thuẫn với lại đạo Phật đâu ạ.
Yeah, that's a fortune teller, and you can go and ask, and that's no problem.
Dạ, mình có thể đến thầy bói, mình xem bói, thỉnh thoảng hỏi chuyện cũng được, chẳng sao ạ.
Thousand years back, this is one very famous Greek fortune teller.
Dạ, hàng ngàn năm trước thì có một thầy bói rất là nổi tiếng.
Then one night she that the fortune teller that old lady was going out to see the stars and how the star movements and that she was going in the night. Then accidentally she just fall in the well.
Dạ,
She
vào
didn't
trong
saw
một
the well there and she was walking and fall in the well.
dạ vào trong một cái buổi tối đó thì thầy bói đi ra ngoài để xem hiện tượng thiên văn, để xem chim tinh. Thì khi mà đi cái nhìn đầu hướng lên trời xem sao không thấy đường nên bị té giếng, bị té xuống cái giếng.
Then she screamed and asked for the help. And quite long later, then the one gentleman came and took her out from the well. That she was so happy with the act of that gentleman.
Dạ, sau khi mà bị té xuống cái giếng đó, sau khi mình bị té xuống cái giếng đó thì thầy bói mới kêu la lên để xem có ai gần đó không đến cứu. Thì một mãi một lúc thì có một cái anh, một cái người ở gần đó, anh người này đến để cứu thầy bói lên. Và sau đó thầy bói mới mới cảm ơn, rất là rối rít nói là cảm ơn anh đã đến cứu tôi.
Then the old lady told the person that now you are not knowing who am I am the very famous fortune teller. Even the king used to come to consult with their future. So they told that with you just today you saved me my life. Tomorrow I will just check for you. Even the usual king have to wait for me to predict the future. So tomorrow you just come the early morning. I will predict your future freely because of your saving my life.
Dạ, khi đó thầy bói nói với anh này rằng anh chẳng biết ta là ai, ta là thầy bói rất là nổi tiếng ở đây, ngay cả Đức Vua cũng phải mời ta vào trong hoàng cung để mà hỏi việc. Nhưng mà thông thường Đức Vua hỏi việc thì Đức Vua cũng phải chờ anh vừa mới cứu mạng của ta, cho nên ta sẽ xem cho anh, xem chim tinh, xem bói cho anh miễn phí, không có lấy tiền mà không cần phải chờ.
So that man laughed and said the one thing. What will you predict my future? Even you cannot see the 3 step ahead of the what you are walking. Even you cannot see that, what will you see my future?
Dạ, khi đó anh ta nói rằng anh ta cười và anh ta nói với thầy bói rằng thầy bói có thể biết gì về tương lai của tôi mà nói, ngay cả khi nãy thầy bói chỉ có 3 bước trước mặt mà còn không thấy, để bị té giếng, để té xuống cái giếng đó thì biết gì về tương lai của tôi mà nói.
Even the great Buddha student like a Shariputra have a very special clairvoyance. Clairvoyance, sometimes even his prediction schools fail because he's not a Buddha. Only the Buddha's prediction won't fail.
Ngay cả ngài Xá Lợi Phất là đệ tử của Phật, có thần thông đạt được quả vị chứng ngộ quả vị A-la-hán, có thần thông nhưng mà vẫn không thể thấy được, phải không thể tiên đoán được sự việc đúng chính xác được, chỉ có đạt được cái trí tuệ toàn tri, là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn như là Đức Phật thì mới có thể tiên đoán chính xác được tương lai.
Okay.
Và câu hỏi thứ ba, từ chùa Như Thị, mẹ mẹ em thường hay niệm Phật, hôm nay nay con hướng dẫn mẹ quán tưởng thêm về ánh sáng hào quang từ Đức Phật mà mẹ hay niệm tỏa ra ánh sáng chiếu lấy mẹ con, vậy con hướng dẫn như vậy có được không thưa Rinpoche? So my mother usually chant the Buddha's names, now I will want to instruct her to visualize more about the ray emitted from the Buddhas, and she will receive the blessing through the rays from the Buddha, together with chanting the Buddha's name. Is that good, Rinpoche?
First you practice, okay. First you practice, then you think of your mother, okay.
Dạ, thầy nói rằng đối với câu hỏi này thì mình hãy là người mình thực hành trước, sau đó hãy hướng dẫn cho mẹ.
Best thing is you should ask that I practice like that. Can I suggest to my mother? Then really it's very valuable.
Nếu mà hỏi rằng con đã thực hành như vậy, bây giờ con muốn hướng dẫn điều đó cho mẹ con thì như vậy có được không? Câu hỏi đó thì tốt hơn.
When you tell the people so not to drink the alcohol, first you should quit the alcohol. That's the most important thing.
À, nếu mà mình muốn khuyên người khác bỏ rượu thì đầu tiên mình phải là người không uống rượu, hoặc là có rượu mà bỏ rượu rồi thì hãy khuyên người khác bỏ rượu.
I always used to say that I never tell my student not to have the oversleep because I always oversleep.
Dạ, thầy thường hay không có khuyên học trò mình là đừng có ngủ nhiều, tại vì bản thân thầy cũng là người ngủ nhiều cho nên không có khuyên học trò được điều đó.
Okay. So before you're suggesting mother, first you practice.
Dạ, do đó khi mà trước khi khuyên bảo người khác, ở đây là khuyên bảo mẹ của mình, thì mình hãy là người mình thực hành trước. Khi mình đã có thực hành, đã có kinh nghiệm rồi, khi đó mình hãy khuyên mẹ.
Then when you are practicing, then the second step you can do that.
Và đầu tiên mình hãy thực hành cho chính bản thân mình, sau đó mình có thể khuyên mẹ của mình về cái pháp thực hành đó.
Okay, now the second question.
Và câu hỏi kế tiếp là khi thờ Phật có nên đặt bàn thờ trực diện giữa nhà hay nên để ở vị trí nào? So when I have the Buddha's altar in my home, then should I place the Buddha altar at the center of the house, or at which location in the house should I place the Buddha altar?
Now, in this point, the two things are very important.
Dạ, câu hỏi đối với câu hỏi này thì có hai điểm quan trọng.
Most important thing is your mind. Okay, that is the most important thing.
Dạ, điều quan trọng nhất là tâm của mình nè.
They're saying that I like it very much. For the stupid people, Buddha lives in the temple. For the intelligent people, Buddha lives in the mind. For the stupid people, Buddha lives in the statue. For the intelligent people, Buddha lives in the mind.
Dạ, đối với người trí là Phật ở trong tâm, còn đối với người khờ, đối với người ngốc thì Phật ở trong bức tượng. Phật chỉ là bức tượng. Thì thầy thích câu đó, rất là thích câu đó.
In your home, you want to set up the Buddha statue wherever you feel convenience, okay? There you can set it up. Buddha will never reject wherever you offer the any place in your home. I'm 100% sure the Buddha never reject that place.
Dạ, anh đối với nhà mình thì nơi nào thuận tiện có thể đặt bàn thờ thì mình cứ đặt ở đó. Thì mình cúng dường cho Đức Phật một cái chỗ ở đó để mình đặt cái án thờ để thờ phụng Đức Phật. Đức Phật chẳng bao giờ từ chối cái vị trí đó. Bất cứ vị trí nào mình cúng dường Đức Phật để mình đặt cái án thờ đó thì Đức Phật cũng sẽ đồng ý ngay. Và thầy tin tưởng hoàn toàn điều đó, rằng Đức Phật chắc chắn sẽ đồng ý.
There is a one story, legendary story. Really, when I was kid, that story moved me very much. That's a one story, yeah. That's the
Dạ,
story of the Ananda, Buddha's the assistant Ananda.
thời nhỏ, khi mà thầy còn nhỏ thì có nghe một câu chuyện, cũng một phần là chuyện thần thoại, nhưng mà nghe câu chuyện đó thì thầy rất là thích câu chuyện đó, về ngài Anan. Ngài Anan là một vị thị giả, nghĩa là một vị luôn theo sát Đức Phật để giúp đỡ Đức Phật.
So that Ananda, when he the, at the Buddhist time, the old monks have to go to the baking the food. He went to bake the food. When he was going to bake the food, one poor old lady who having the Leberwurz disease offered the Ananda one of the soup of the rice.
Dạ, và khi mà cái đoàn tăng sĩ, cái đoàn đoàn tu sĩ của Đức Phật khất thực ở trên 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 phố, trên trên đường, vào trong một ngôi làng đó, thì các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ đang cầm cái bình bát để đi khất thực, để đi xin các món thực phẩm, thì có một cái người phụ nữ bị bệnh truyền nhiễm, và bắt đầu bị bệnh truyền nhiễm và bắt đầu múc cái súp vào trong cái bình bát của các vị tu sĩ.
When the soup of the rice and after offering the bowl and the Ananda bowl, then suddenly one fly came in that one fly came and one dust also went into the soup of the rice. That the old lady who having the leprosy tried to take out the fly and the dust out of the Ananda bowl. She just put her hand. When she was putting her hand, she was having the leprosy disease and her pus and the old blood came into that soup.
Dạ, cái người đang cúng dường thực phẩm đó là một người phụ nữ, bà ta đang bị bệnh phong cùi đó, thì tay đang chảy máu, chảy mủ ra. Thì khi mà cúng đến bát của thầy Ananda thì thấy ở trong thì bỗng có một cái con ruồi rớt vào trong cái bát của thầy Ananda. Đã có súp rồi thì bây giờ con ruồi nó rớt vào trong cái bát súp đó. Thì cái người phụ nữ đó theo phản xạ thì cứ lấy tay của mình, cái tay bị vì bệnh phong cùi nên máu với mủ chảy ra, lấy cái tay đó đưa vào trong cái bát súp nắm để lấy con ruồi ra.
So then the Ananda still having the pus and the blood. Ananda drank that the soup. Drank that soup. So that the old lady feels so happy.
Dạ, và khi đó thì sau khi người phụ nữ đó cúng cúng dường xong, cũng lấy con ruồi ra rồi, thì ở trong cái bát của cái thầy Anan đó thì có cả máu và mủ của người phụ nữ đó. Thì sau khi cúng thì tu sĩ là phải phải thọ dụng cái phần thực phẩm cúng dường đó, thì Ngài Anan cũng uống cái phần súp đó. Thì người phụ nữ đó thấy Ngài Anan đã uống cái phần súp mình cúng dường rồi, thì người phụ nữ đó cảm thấy rất là hạnh phúc.
So then the later, the after that, then he was going there. King of the heaven saw the all the scene and thought, wow, Ananda didn't get a very well food. Then king of the heaven came from to the earth and he just offered a very heavenly food, very good heavenly food. But the Ananda already turned up his bowl and said that now the lunchtime is over. Because after the lunchtime, actually the Buddhist rule, the monks are not allowed to eat.
Và khi đó thì chư thiên ở trên các cõi trời ở trên kia thì thấy cái cảnh đó mới 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 nói rằng ồ, ngài Anan chưa có được một cái buổi trưa một chưa có được một buổi trưa thật sự là tốt, cho nên muốn cúng dường cho ngài Anan một một buổi trưa khác, cho nên mới từ ở trên các cái cung trời đem thực phẩm xuống và cúng dường cho ngài Anan. Khi đó ngài Anan mới lật úp cái bát của mình xuống, lật úp cái bình bát xuống, và ngài Anan nói rằng giờ trưa đã xong rồi, giờ thọ thực đã xong rồi, không có nhận thêm một cái sự cúng dường thực phẩm nào nữa.
So that is the how the real Buddha. Whenever you offer the something Buddha, Buddha will accept it. Wherever place in your house, definitely Buddha will accept it. Buddha won't reject it. So wherever you feel confidence, you can set up the Buddha's altar, okay?
Dạ, và đối với lại câu chuyện đó thì Ngài Anan là một đệ tử của Đức Phật, cũng thực hành một cái mà cũng thực hành một cái hành như vậy, cho nên mình cũng biết rằng khi mà mình cúng dường một một cái vị trí ở trong nhà mình để mình đặt bàn thờ của Đức Phật, thì chắc chắn Đức Phật sẽ rất là hoan hỷ chấp nhận cái phần cúng dường đó, Đức Phật chẳng bao giờ từ chối.
But you might think that when Ananda taking this rice soup and with the blood of the leper, whether Ananda will the effect with the disease? Never. Main reason is if you look from the very medical point of view, even when you consume the blood of the person who are having the HIV or the person who having hepatitis, but medically they have proven that when you suck the blood inside, the body acid is so strong it will kill the all the virus. When the only the blood is go into the all blood, it may affect.
Nhưng mà bây giờ mình lại suy nghĩ theo cái cách suy nghĩ thông thường của mình, nếu mà ngài Anan đã uống máu với mủ của người phụ nữ bị bệnh phong cùi đó, thì liệu ngài Anan cũng có bị bệnh phong cùi hay không? Và câu trả lời là không, là bởi vì đó là một cái cách suy nghĩ theo khoa học hiện đại, theo y học. Thì ví dụ đối với máu của người bệnh nhân bị nhiễm HIV, thì cho dù mình có uống máu, mình có cái giọt máu của cái người bệnh nhân bị nhiễm cái bệnh đó và đi vào trong cơ thể của mình, thì cái nồng độ axit nó trong dạ dày của mình nó cũng đủ mạnh để nó tiêu diệt những cái con vi khuẩn đó. Chỉ có khi nào mà máu mà chạm trực tiếp vào máu của mình thì khi đó mới bị lây nhiễm bệnh.
When I know that quite long back, I know that when the medically professionals they told me that like a virus, like HIV virus or the hepatitis virus, and the blood goes in the mouth, still the virus cannot survive because the acid of the kills all this virus. So when I heard that story, then I remember the Ananda. Really, he knows very well. He's so smart. He know that even though he brings the blood of the dead, the liver is his blood. He knows that he's not going to.
Khi mà thầy biết được điều đó là bởi vì lần trước thì có một vị giáo sư trong ngành y giải thích cho thầy, nếu mà bị một một máu một giọt máu của người bị bệnh HIV hoặc là của người bị bệnh viêm gan siêu B, Bệnh viêm gan mà đi vào trong miệng của mình rồi vào trong cái đường tiêu hóa của mình đó, thì cái axit ở trong cơ thể mình cũng tiêu diệt được những cái con virus đó. Nên chỉ có khi nào máu chạm vào máu thì khi đó mới bị bệnh truyền nhiễm. Thì khi đó thì mới nhớ lại câu chuyện của Ngạ Anh thời xưa, thì mới thật sự thấy rằng Ngạ Anh quả thật là thông minh, điều đó Ngạ Anh cũng đã biết.
Okay, anyway, now the another question. Okay.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là bạch thầy, ở câu hỏi của chùa Thiên Liên à, bạch thầy, con bị mắc lỗi trong mật giới và con chưa nhận được pháp cực quán đảnh, vậy con phải làm thế nào ạ? So I commit a sin that belongs to the 14 downfalls of the Vajrayana vows, but I didn't receive the seven initiations, so what can I do?
Okay, that's me. Okay. Okay, so then maybe best thing is you have to on this. Okay, maybe what you have to do, so you have to take again the Vajrayana vow again. That's the only one solution I can feel. And also
Dạ.
maybe you have to do the self-initiative, take the self-initiation two ways there.
Dạ, ở đây có hai cách, là một là mình có thể thực hành tự quán đảnh, nhưng mà ở đây trường hợp này là chưa có nhận được cái pháp tự quán đảnh đó, cho nên cách thứ hai còn lại thì là phải phải nhận lại cái mật giới đó để thanh tịnh cái mật giới cũ đã bị phạm. Dạ, ở đây có hai cách để thanh tịnh mật giới đã phạm, đó là một là thực hành tự quán đảnh, hai là nhận lại mật giới để thanh tịnh mật giới cũ đã phạm.
Okay, now the last question, okay?
Dạ, câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay ạ. À, mẹ con vừa tụng chú Đại Bi bằng tiếng Hán và tụng mantra bằng tiếng Phạn thì có được không ạ? À? So my mother chanted together the Great Compassion Mantra of Avalokiteshvara by the mà normally we chant with the Chinese sound, and also she chant together with the mantra with the Sanskrit sound, or is that fine with you?
Yeah, fine. Doesn't make any difference.
Dạ được ạ. À, thầy trả lời là được.
Because when you recite the mantra, mainly the mantra should be mainly the best, better is if you try to read that in the Sanskrit. The original, all the mantra comes in the Sanskrit. But we cannot pronounce this very, very rightly, but that's a very fine.
Dạ, bởi vì nếu mà nói cái âm đúng của các câu thần chú á, thì nó phải là từ tiếng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, thì đó mới chính là cái âm gốc của các câu thần chú. Nhưng mà trong quá trình phiên âm ra các ngôn ngữ khác, và trong quá trình mà bởi vì mình không phải là người nói tiếng Sanskrit, không phải là người nói tiếng Phạn, cho nên mình phát âm không có đúng được cái âm đó, cho nên có một số cái sự sai lệch về âm thanh thì cũng không sao.
Because these are the mantra means the originally that's the one of Sanskrit is the originally the Buddha's language. The Buddha was giving the teaching in the Sanskrit. So when he was blessed this the mantra, Buddha's blessed this mantra in the Sanskrit, what he blessed.
Dạ, vì tiếng Phạn là ngôn ngữ mà Đức Phật đã dùng để mà để giảng về các câu thần chú đó, và khi Đức Phật phát âm các câu thần chú đó ra thì Đức Phật cũng đã gia trì cái âm thanh của câu thần chú đó. Cho nên nếu mà nói thật sự đúng cách để mình đọc tụng các câu thần chú đó thì mình đọc bằng tiếng Phạn, nhưng mà có một số do một số cái quá trình phiên âm nó có sự sai lệch về âm thanh cũng không sao.
So because Buddha was giving the teaching that time in the India, so the Sanskrit become like an official language. So that's why he gives the teaching in the Sanskrit. He speaks in the Sanskrit. I'm sure if that time the Buddha was born in the West, definitely he will speak the Latin. Definitely he will speak the Latin, and then we have to read all the mantra in the Latin.
Dạ, vào thời đó, bởi vì Đức Phật sinh ra ở Ấn Độ và tiếng Phạn là tiếng được sử dụng chính yếu ở Ấn Độ thời đó, cho nên khi mà Đức Phật giảng Pháp thì Đức Phật phải sử dụng tiếng Phạn để giảng. Đó là lý do mà các câu thần chú thì được được ghi lại, được ghi chép lại bằng tiếng Phạn. Lấy một cái giả định là nếu mà thời đó Đức Phật sinh ra ở phương Tây chứ không phải là phương Đông, thì chắc chắn thời đó Đức Phật phải dùng tiếng Latin để mà giảng Pháp. Thì đến bây giờ thì mình phải học tiếng Latin để mới có thể đọc câu thần chú đó.
So that's why in the Tibetan, the Sanskrit, the mantra in the Sanskrit, we never translate in the language of the Tibetan. Never, we never translate that. Because the original, the Sanskrit language, when the Buddha was blessed with that language, so that is considered so that his blessing with that mantra, so we'll read that in the Sanskrit.
Dạ, đó là lý do mà khi mà chuyển dịch các cái pháp thực hành của của mật chú, nghĩa là của các câu thần chú từ từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng, thì các vị dịch giả người Tây Tạng thời xưa dùng cái ký tự tiếng Tây Tạng để ghi lại cái âm của tiếng Phạn, nghĩa là vẫn giữ cái âm đó, chỉ là dùng cái chữ viết khác để ghi lại thôi, nhưng mà đọc thì vẫn đọc theo đúng cái âm của tiếng Phạn, chứ không có phiên âm luôn cái câu thần chú đó. Đó là cái cách dịch của các vị dịch giả Tây Tạng thời xưa.
If you look at a Muslim, Muslim from the West Muslim, East Muslim, North Muslim, South Muslim, all the four Muslim in the different country, in the different part of the world comes to say the prayer. They will say all the prayer in the original, the Arabic language, not their native language. Because they believe that the Arabic language is what the Muhammad also speaking the language.
Dạ, khi mà các cái tín đồ của đạo Hồi, ví dụ trên thế giới này đạo Hồi có rất là nhiều tín đồ ở miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây, ở phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây, thì khi mà tất cả các cái tín đồ đó tuy là ở các quốc gia khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, mà khi mà tập hợp lại để cầu nguyện, đọc kinh 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 Allah, thì khi mà đọc kinh thì họ chỉ đọc bằng tiếng Ả Rập, bởi vì họ tin rằng cái tiếng Ả Rập là cái tiếng mà do Muhammad đã dùng cái tiếng Ả Rập đó để mà giảng lại cái kinh đó, cho nên khi mà đọc thì đọc bằng dùng cái ngôn ngữ gốc của cái người giảng cái kinh đó để mà tụng, chứ không có dùng ngôn ngữ khác.
Okay, thank you very much. Okay, today we'll stop here. Okay, thank you very much.
Dạ, thầy cảm ơn các đạo tràng, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Okay, thank you. Then see you.
Dạ,
Okay.
thầy cảm ơn các đạo tràng và hẹn gặp lại các đạo tràng.
And
Thank you
gặp
very much.
lại. Thank you. Is it?